Về già nên ở với ai? Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, văn hóa phương Tây luôn đề cao tính cá nhân, còn văn hóa phương Đông thì lại vốn trọng tính cộng đồng. Cho nên rất dễ hiểu khi người phương Tây lựa chọn viện dưỡng lão làm chốn an vui cho tuổi già. Trong khi đó thì đa số người phương Đông, trong đó có Việt Nam, đều cho rằng hạnh phúc tuổi xế chiều chính là được sum vầy trong tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc của con cháu. Thế nhưng cuộc sống hiện đại với nhiều lo toan khiến cho con cái đôi khi chẳng thể chăm lo cho cha mẹ già một cách trọn vẹn được. Thêm nữa, khoảng cách thế hệ, sự khác biệt trong lối sống, cách sinh hoạt khiến cho việc sống chung giữa cha mẹ già và con cái phát sinh những mâu thuẫn. Về già ở với ai, sống chung hay là sống riêng vẫn là câu hỏi không dễ tìm kiếm câu trả lời. Cùng Chi Lý Cuộc Sống lắng nghe những câu chuyện sau đây nhé. Câu chuyện thứ nhất, tuổi già sống cùng con cháu. Bố mẹ tôi sinh được hai người con trai và cũng luôn suy nghĩ sẽ sống chung với một trong hai anh em tôi khi về già. Do đó tiêu chí lấy vợ của anh em tôi là phải tìm được một cô gái hợp với bố mẹ trước. Như vậy mới mong có sự hòa thuận khi sống chung cùng nhau. Tôi đã từng chứng kiến không ít lần anh trai chia tay bạn gái chỉ vì chị ấy bị bố mẹ chê. Cái sự chê đó chỉ tập trung quanh mấy điều như là không biết nội trợ, quá hiện đại, xa rời nếp nhà truyền thống, v.v. Kết quả là phải đến năm 32 tuổi, anh trai tôi mới cưới được vợ có những tiêu chí được bố mẹ ưng mắt, ưng bụng. Ai cũng nghĩ cuộc sống của vợ chồng anh và bố mẹ tôi sẽ cơm lành canh ngọt lâu dài khi mọi người đã có thiện cảm ban đầu về nhau. Thế nhưng cảnh sống chung ấy chỉ vui vẻ được một thời gian đầu, sau đó thì bắt đầu lủng củng. Nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt giữa cách sống của hai thế hệ già trẻ. Bố mẹ tôi muốn những bữa cơm gia đình đầy đủ các thành viên, nhưng vợ chồng anh trai thì không thể thực hiện điều đó một cách chỉn chu được. Bởi anh chỉ có những mối quan hệ làm ăn xã giao, bạn bè bên ngoài, có những thời điểm họ không thể duy trì bữa cơm gia đình đầy đủ theo ý bố mẹ. Vậy là bố mẹ tôi giận dỗi, trách móc vợ chồng anh không quan tâm, không tôn trọng ông bà. Mẹ tôi thì lúc nào cũng so sánh con dâu nhà khác với con dâu nhà mình, khiến cho chị dâu tôi nhiều lần bất bình. Đến khi chị dâu sinh con, mâu thuẫn lại tiếp tục phát sinh. Mẹ tôi chăm sóc cháu và con dâu theo kinh nghiệm của bản thân và dân gian, còn chị dâu tôi thì lại thiên về khoa học. Vì vậy, ngay trong tháng ở cữ, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trở nên căng thẳng. Tương tự chuyện chăm sóc em bé sau này cũng vậy, khiến giữa mẹ chồng nàng dâu luôn tồn tại một cuộc chiến ngầm. Dần dần vợ chồng anh khục khặc với bố mẹ nhiều hơn. Nhiều lần quá bức xúc trước sự vô lý của mẹ, anh cãi lại bằng thái độ hỗn hào, khiến bố tôi tức giận. Ông cho rằng con trai nghe vợ nên không còn tôn trọng bố mẹ, cứ thế mắng chửi anh nhiều hơn. Có những hôm uống say bên ngoài về, anh đập bàn ghế, ném vỡ bát đũa vì tức vợ, giận bố mẹ. Kết quả là anh trở thành đứa con trai bất hiếu trong mắt bố mẹ tôi. Cuối cùng không thể chịu đựng nổi cuộc sống căng thẳng ấy, vợ chồng anh trai tôi đã dọn ra ngoài sống riêng. Nhưng không phải gia đình nào cũng phát sinh những mâu thuẫn như vậy khi sống chung. Trên thực tế thì cha mẹ già ở cùng con cái có thể đỡ đần chúng việc nhà hay là chăm sóc cháu, và con cái cũng tiện chăm sóc cha mẹ những lúc ốm đau, trái gió trở trời. Như câu chuyện của vợ chồng ông Quang ở Thái Nguyên, ông bà và 18 con cháu chắt khác đang sống quây quần quanh một khu nhà. Tuy chia làm hai bếp, nhưng chiều nào nhà ông bà cũng tất bật nồi lửa cùng quây quần ăn uống sinh hoạt, dành phần nhau từng bát cơm, chia nhau từng quả cà. Những con cháu sống bên ngoài cũng luôn coi ngôi nhà có bố mẹ đang sống là gia đình, là nơi nghỉ dưỡng của tâm hồn sau những ngày làm việc vất vả mệt mỏi. Tuần nào ông bà cũng tổ chức họp mặt con cháu để thắt chặt thêm tình gia đình. Ông Quang cho rằng sống chung với con cháu, cái lãi lớn nhất mà vợ chồng ông gặt hái được chính là sự thanh thản trong tâm hồn khi nhìn con cái vui vầy, cũng có thể bảo ban các con, các cháu hàng ngày. Tâm lý chung của nhiều cha mẹ già, dù có cuộc sống ổn định về vật chất nhưng vẫn luôn muốn sống cùng con cháu như là một lẽ tự nhiên. Điều đó hoàn toàn hợp lý, bởi khi già đi cùng với sự suy giảm về sức khỏe, các mối quan hệ cũng thu hẹp lại, cảm giác cô đơn của tuổi già là không thể tránh khỏi. Song mỗi gia đình có cách sắp xếp riêng. Nếu con cái đã không quan tâm đến bố mẹ thì ở gần hay ở xa cũng vẫn vậy. Con cái có hiếu thì dù không ở chung mà ở gần chạy qua chạy lại chăm nom cha mẹ cũng vẫn ổn, lại đỡ được những phức tạp giữa các thế hệ. Đây cũng là lựa chọn của không ít người già hiện nay. Cùng lắng nghe câu chuyện tiếp theo quý vị nhé. Thoải mái khi không sống cùng con cái. Có hai cậu con trai, nhưng ông Vinh và bà Nga khiến nhiều người ngạc nhiên khi chẳng chịu ở chung với đứa nào. Mặc dù cả hai cậu con đều sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng cứ đến tuổi lấy vợ, cậu nào cũng bị ông bà đuổi khéo. Bà Nga cho rằng, ngày xưa bà cũng đi làm dâu nên rất hiểu những cái bất tiện của việc sống chung. Vì thế mà vợ chồng bà bây giờ quan điểm đứa nào lấy vợ là cho ra ở riêng. Thậm chí cách đây 3 năm khi cậu thứ hai lấy vợ, chưa đủ tiền mua nhà riêng còn xin ông bà cho ở chung với bố mẹ một thời gian, nhưng bà giao hẹn cho ở nhờ đúng 3 tháng, chưa mua được nhà thì đi tìm nhà cho thuê. Bà Nga bảo không phải mình tính toán với con cháu mà mình nghĩ cho chúng nó đấy. Cách sinh hoạt, lối sống của hai thế hệ hoàn toàn khác nhau. Sống chung lâu ngày ít nhiều cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn. Bây giờ cậu con cả của ông bà mua nhà cách bố mẹ gần chục cây số để tiện đường đi làm. Còn cậu thứ hai thì mua chung cư ngay cạnh căn nhà của bố mẹ. Thỉnh thoảng cuối tuần, đại gia đình lại cùng nhau tụ tập ăn uống ở nhà ông bà. Khi được hỏi là liệu mấy năm nữa ông bà già yếu không tự chăm sóc được bản thân thì có chuyển về ở cùng với các con không? Bà Nga bảo rằng vợ chồng bà dự định sẽ bán căn nhà 4 tầng này đi, dùng một nửa số tiền đó để mua một căn chung cư để đỡ phải leo trèo, nửa còn lại để dưỡng già, yếu quá thì thuê người hoặc là vào viện dưỡng lão, chứ nhất định không phiền con cháu. Cũng như vợ chồng bà Hòa, bà Lê Thị Ngân ở Gia Lâm, Hà Nội cũng chọn không sống chung với con cháu. Bà xác định khi khỏe mạnh thì sẽ sống một mình, khi nào ốm đau thì thuê người giúp việc. Cho nên hai cậu con trai trưởng thành lấy vợ, xây được nhà biệt thự lớn ở trên phố, cuộc sống khá giả. Nhiều lần họ về để đón mẹ lên sống cùng nhưng bà nhất quyết không đi. Bà bảo sống ở quê có bạn bè để giao lưu thoải mái hơn cuộc sống ở phố, ra đóng cửa, vào đóng cửa im ỉm tối ngày. Mấy lần bà lên chơi cùng với con cháu, thấy chúng sáng thì đi, tối về thì cắm cúi vào máy tính điện thoại. Sự quan tâm duy nhất của chúng dành cho bà là chào khi đi, hỏi bà khi về nhà. Bà đi đâu ra phố cũng sợ xe cộ, nhà cửa lúc nào cũng trong tình trạng sợ kẻ gian vào nên không tiếp xúc giao lưu với người lạ. Nếp sống đó bà không quen, chi bằng con cháu cứ sống theo ý của chúng. Bà sống theo nếp làng xã ở quê dễ chịu hơn. Bà cũng tính kỹ là nếu sau này đau ốm, con cháu cũng chẳng thể túc trực chăm sóc mình ngày đêm vì còn bận học hành làm ăn. Người chăm sóc mình chính là giúp việc. Vì vậy bà sống ở quê với giúp việc cũng tốt, con cháu thỉnh thoảng về thăm là được rồi. Tính như thế, bà thấy cuộc sống già của mình ổn thỏa hơn. Có thể nói cuộc sống hiện đại khiến cho mô hình gia đình truyền thống nhiều thế hệ đang mai một dần, thay vào đó là gia đình hạt nhân. Số người già có quan điểm chủ động cuộc sống già của mình thay vì cậy nhờ con cháu ngày một tăng lên. Xu hướng sống riêng hoặc sống gần con cháu thay vì sống chung một nhà được các bậc bố mẹ lựa chọn. Nhiều bậc bố mẹ đã ý thức được việc chủ động cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ. Khi con cái lập gia đình, họ đề xuất việc sống riêng ngay từ đầu, chỉ hỗ trợ chăm sóc các cháu khi chúng cần tới. Còn lại họ hoàn toàn chủ động cuộc sống của mình từ ăn uống đi lại, vui chơi, giao lưu với bạn bè. Thậm chí có những người còn chủ động chọn cuộc sống tuổi già trong các trung tâm dưỡng lão, dù con cháu hiếu thảo, hết lòng chăm lo cho cha mẹ. Câu chuyện thứ ba, tuổi già trong viện dưỡng lão. Sau khi chồng mất, bà Lê Thị Mận đã bán nhà và mang lương hưu vào một trung tâm dưỡng lão tư nhân để sống. Quyết định này của bà khiến cho con cháu bị sốc, bởi họ cho rằng việc bà vào trung tâm dưỡng lão sống trong khi con cháu vẫn đầy đủ là điều bất thường. Nó đồng nghĩa với việc con bà bất hiếu không phụng dưỡng cha mẹ khi về già. Nhưng bà phân tích cho con cháu rằng đây là quyết định hợp lý cho cả bà lẫn con cháu, Bởi bà già rồi, nếp sống không còn phù hợp với giới trẻ, sống chung sẽ gây bất điện cho cả hai. Nếu sống với con cháu, bà cũng sẽ cô đơn từ sáng đến tối trong nhà một mình, không được giao lưu với bạn bè cùng lứa tuổi vì các con đều sống ở chung cư, toàn người trẻ không có người già. Vào trung tâm dưỡng lão, bà có bầu bạn tâm sự, việc ăn uống đã có người lo, con cháu rảnh thì vào thăm bà thường xuyên. Như vậy, cả bà và con cháu đều yên tâm về nhau và sống vui vẻ. Ban đầu bà vào đó, con cháu cũng thấy áy náy, nhưng sau thấy bà sống vui khỏe, họ cũng yên tâm. Ngày Tết lễ, bà rời trung tâm về sống với con cháu 1-2 tuần rồi lại quay vào. Mỗi lần đến thăm bạn già nào mà đang sống cùng con cháu, bà cũng kể về cuộc sống của mình ở trung tâm dưỡng lão thoải mái, còn khuyên họ nên vào đó mà sống cho vui. Tương tự, ông Vũ Đình Lân, 70 tuổi ở Thái Bình, cũng mang lương hưu vào sống ở trung tâm dưỡng lão thay vì theo con ra thành phố sống. Cậu con trai duy nhất của ông học xong ở lại thành phố lập nghiệp, lấy vợ sinh con. Sau khi vợ mất, ông cũng tính sống già một mình ở quê, nhưng con cháu cứ về nài nỉ đón ông lên thành phố sống cùng. Từ chối không được, ông đồng ý ra phố sống cùng con cháu. Nhưng sống với chúng được gần 2 năm, ông thấy cuộc sống già của mình giống như là tù giam lỏng vậy. Cả ngày quanh quẩn với tivi, chẳng đi đâu giao lưu được với ai vì ông bị bệnh Parkinson. Một lần ông xem tivi chiếu cảnh người già sống trong nhà dưỡng lão, ông lên mạng tìm hiểu thấy cuộc sống ở đó phù hợp với hoàn cảnh của mình. Ông nói với con cháu là thử cho mình vào đó sống vài tháng xem có ổn không. Con cháu ông ban đầu cũng e ngại, nhưng thấy ông tha thiết nên chiều bố. Không ngờ vào đó sống thì ông khỏe lên vì có bạn bè tâm sự, lại có dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Từ đó, ông bàn với con cháu chuyển lương bộ đội về hưu của ông vào trung tâm dưỡng lão để ông sống già ở đó luôn. Từ ngày ông vào đó sống, con cháu cũng yên tâm làm việc, không phải lo nghĩ chuyện cơm nước hay là chăm sóc ông hàng ngày. Từng có không ít ý kiến cho rằng việc đưa cha mẹ già vào sống ở trong viện dưỡng lão là đi ngược lại với truyền thống là con cái muốn vứt bỏ bố mẹ. Song thực tế cho thấy, ngày càng nhiều người cao tuổi chủ động lựa chọn vào viện dưỡng lão. Người thì neo đơn, người thì con cái bận làm ăn không có thời gian chăm sóc, người muốn có được nơi yên tĩnh dưỡng già, và quan trọng hơn là họ thực sự thoải mái vui vẻ với quyết định ấy của mình. Quý vị thân mến, về già ở với ai? Đó là câu hỏi rất khó để đưa ra một đáp án, bởi còn tùy từng hoàn cảnh, tùy gia đình. Nhưng dù chọn tuổi già sống cùng con cháu hay là sống riêng, thì cha mẹ và con cái cũng cần có cái nhìn đúng đắn về bản chất của cuộc sống tuổi già. Đó là được sống vui vẻ, khỏe mạnh, giữ gìn được giá trị đạo đức lối sống trong gia đình. Bố mẹ có thể sống chung, sống riêng tùy theo điều kiện hoàn cảnh, không nhất thiết cứ phải áp đặt lối sống trẻ cậy cha, già cậy con. Có như vậy, cha mẹ sẽ có một cuộc sống an vui, thoải mái khi về già. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.